học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 16. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem trang 52. 8 câu cuối cùng. 8 câu cuối cùng. Chúng ta đem kinh văn đọc qua một lần. Vô lượng kiếp trung tu hành mãn, Bồ đề thụ hạ thành chánh giác, vị độ chúng sanh phổ hiện thân, như vân xuân biến tận vị lai. Mấy câu này chúng tôi đã giảng qua mấy lần rồi. Vì sao vậy? Vì nó quá quan trọng, chúng ta phải nên có ấn tượng sâu sắc đối với nó, thì trên đạo Bồ Đề sẽ thuận buồm xuôi gió. Biết bao nhiêu người học Phật, học được mười mấy năm, mấy mươi năm, nhưng công phu tiến triển thì một chút cũng không có. Nguyên nhân là gì? Chính là đã thiếu đi 8 câu nói ở chỗ này mà gây nên. Chúng ta phán tỉnh lại xem chính mình, công phu tu hành như thế nào rồi. Diệt phục như thị, chúng ta dường như đều biết, không sai, nhưng biết được không đủ triệt để, không chống lại được phiền não tập khí của chính mình, cho nên không thể tiến bộ được, không thể tiến bước đi về phía trước. Khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ở đoạn này, vô lượng kiếp trung tu hành mãn. Mãn chính là thành Phật, viên mãn rồi. Từ Bồ Tát thành Phật, đây là điều hiếm có nhất. Chúng ta lại muốn hỏi, có người nào một đời thành tựu hay không? Đáp án là khẳng định có. Đích thực có. Chỉ cần bạn y giáo phụng hành, bất luận là người nào, để tu hành viên mãn thì khẳng định là vô lượng kiếp, tuyệt đối không phải là người đó tu hành trong một đời một kiếp. Trên lý thì nói được thông, trên sự thì quá khó. Nhất định cần phải có thời gian rất dài. Chúng ta ngày nay có thể gặp được Phật Pháp cũng không phải là ngẫu nhiên, mà đó cũng là thành tựu tu hành được trong vô lượng kiếp từ quá khứ đến nay. Đời này lại gặp được, hy vọng ở trong đời này tu hành viên mãn. Phải giữ chặt lấy bốn chữ, nắm bắt nó. Bốn chữ này chính là tín, giải, hành, chứng. Tu hành mãn là chứng, chứng quả. Từ tiểu thừa A-la-hán là chứng được sơ cấp, Bồ Tát là chứng được trung cấp. Hành mãn là chứng được viên mãn. Viên mãn thì thành Phật rồi, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật và Tỳ Lô Giá Na Phật vậy. Đây là chúng ta không thể không phát tâm truy cầu. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta vốn dĩ là Phật. Không may có một niềm bất giác mà đọa lạc vào trong phàm phu. Phàm phu và Phật khác biệt ở chỗ nào vậy? Trên thực tế mà nói là không sai không khác, chỉ khác biệt ở mê và ngộ. Giác ngộ rồi thì chính là Phật, mê rồi thì chính là phàm phu. Mấu chốt ở tại mê và ngộ. Cho nên tính là quá quan trọng rồi. Khó khăn nhất là bạn ở trong đời này có thể gặp được một vị thầy tốt, có lòng tin tuyệt đối đối với vị thầy tốt này, một tơ hào hoài nghi cũng không có. Vì thì xin chúc phúc bạn, phước báo của bạn thật quá lớn rồi. Bạn làm sao lại có may mắn đến như vậy? Gặp được thiện tri thức có thể tin, thiện tri thức liền có thể dẫn dắt bạn đi trên con đường. Việc dắt bạn đi trên một con đường là việc của người thầy. Vì thầy nếu như gặp được một người học trò chân tín, chân giải, những gì thầy nói học trò có thể tiếp nhận, có thể lý giải, thật làm. Thật làm chính là tu hành. Làm thật. Trong hai bài kệ này chính là hai bài kệ phía sau. Đoạn nghi sanh tính, thì công phu liền tiến bộ. Đoạn nghi sanh tính, tuy công phu không có viên mãn, nhưng cũng đã rất hiếm có rồi. Thật không dễ dàng. Nền tảng đã vững chắc rồi. Chúng ta hiện tại nhìn thấy có rất nhiều người, những người học Phật, nền tảng vẫn chưa vững chắc, họ vẫn còn dao động, tập khí không điều phục được, phiền não tập khí không điều phục được. Dục vọng, tham sân si mạn nghi, phiền não, ngũ dục lục trần điều phục không được. Vấn đề là ở chỗ này, không thể đem vấn đề tìm ra được thì bạn làm sao lại có tiến triển được chứ? Không thể nào. Đọc kinh là có thể giúp đỡ, nhưng mà rất nhiều người đọc kinh vẫn chưa thể khai ngộ. Nguyên nhân do đâu? Trong đời quá khứ đã tích lũy tập khí quá nặng. Trong đời này, cho dù đã gặp được Phật, gặp được Pháp, Phật Pháp, gặp được Tăng, nhưng duyên không đủ. Cho nên không đạt được lợi ích chân thật. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chúng ta tìm cho ra nguyên nhân, đem nguyên nhân tiêu trừ. Nhưng mà việc này cùng với huệ căn của đời kiếp trước lại là có mối quan hệ liên đới. Nền tảng trong quá khứ không đủ vậy. Đời này gặp được thiện tri thức cũng liền tin. Thời gian dài rồi, thói hư tật xấu đều hiện ra lại, liền thói chuyển, thậm chí là không tin, đến nỗi phỉ bán Phật, phỉ bán Pháp, phỉ bán Tăng, tạo ra nghiệp tội cực nặng. Những thứ này chúng ta đều phải ngày ngày chăm chỉ phản tỉnh, xem ta có hay không. Ở chỗ này của ta, 8 câu có làm được câu nào hay chưa? Nếu như chỗ này 8 câu bạn đều có thể làm được, vậy thì xin chúc mừng bạn. Bạn ở trên đạo Bồ Đề sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu như phiền não tập khí vẫn là rất nặng, thường hay phát tác, vậy thì bạn phải nên nhớ, loại tâm thái này là chướng đạo, chướng ngại bạn thành tựu. Bạn nhất định phải hạ quyết tâm. Đem cái vấn đề này giải quyết hết, thì bạn mới có thể ngày ngày có tiến bộ. Nếu không thì ngày ngày sẽ là thoái bộ chứ không tiến bộ. Thoái bộ thì rất đáng sợ. Tập khí của vô thủy kiếp sẽ làm chủ bạn. Việc thoái này mỗi năm đều một nghiêm trọng hơn. 20-30 năm thì hoàn toàn không còn gì nữa rồi. bạn không thể nào thoát ly khỏi luân hồi nữa rồi. Ở trong luân hồi, đáng phải thọ nhận quả báo gì thì vẫn phải nhận quả báo đó. Rất đáng sợ. Tính giải hành chứng, niệm nhiều một chút, để cho ấn tượng trong tâm càng sâu sắc hơn. Thầy hiền, bạn tốt, thầy chỉ đạo bạn, đồng học dìu dắt, cùng nhau tu hành. Duyên rất là thù thắng. Có người thầy tốt, có đồng tham, đạo hữu tốt, thì đó là có phước báo. Giúp đỡ bạn thường xuyên tiến lên. Phước báo này là do tu được trong đời quá khứ tốt. Bạn ở trong đời này nơi nào cũng gặp được. Trong đời quá khứ đã tích lũy được không nhiều. Vậy thì đời này gặp được sẽ ít. Những bằng hữu chướng đạo bạn gặp phải thì lại nhiều. Những bằng hữu khích lệ bạn tiến lên thì lại ít. Đại đa số là như vậy. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân căn bản chỉ có một chữ ái. Chúng ta không hề giống Phật Bồ Tát ở việc đem lòng yêu thương chân thành đến như vậy để yêu thương chúng sanh. Tình yêu thương của chúng ta là tình cảm ngẫu nhiên nhất thời, chính là cảm tình xung động, không thể liên tục, không thể kéo dài. Đây đều là cửa ải đại nạn trên con đường Bồ Đề của chúng ta. Không có ai có thể giúp đỡ chúng ta đột phá, nhất định phải tự mình giác ngộ, tự mình ràng buộc chính mình, nhất định phải đột phá cái ải khó khăn này, tìm trở lại con đường Bồ Đề. Đọc kinh, bạn có thể lý giải. Nếu như đọc rồi mà không thể lý giải thì không đạt được lợi ích. Việc lý giải, hiện tại người giảng kinh càng ngày càng ít. Cũng may những đại đức trong quá khứ, các ngài cũng có không ít trước tác lưu lại rồi, có thể làm tham khảo. Đối với trình độ chúng ta mà nói, những đại đức tại gia xuất gia trong Phật môn mấy mươi năm trước, chúng ta tìm được thì rất có giá trị. Họ cách chúng ta rất gần, những gì họ nói chúng ta nghe hiểu. Nếu như xem từ thời Tiền Thanh, xem từ thời Minh, xem Đường Tống thì quá sâu, xem không hiểu. Cho nên tôi khuyên các bạn, trước hãy đọc của người cận đại, sau đó mới xem đến của người xưa. Việc này rất quan trọng. Giải rồi thì bạn sẽ chân tín, chưa giải thì bạn vẫn là mê tín, không phải chân tín. Việc này không thể không biết. Sau khi giải rồi thì có hành. Hành là buông xuống, giải là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì buông xuống liền không khó. Buông xuống liền dễ dàng rồi. Vì sao vậy? Giải nhất định phải giải được thấu triệt. Bạn vì sao lại buông xuống không được vậy? Bạn đem hết thảy pháp thế gian này đều cho nó là thật, cho nên bạn buông không được. Nếu như cái thế gian pháp này bạn biết nó là mộng huyễn bào ảnh, thì bạn có buông hay không? Khẳng định là sẽ buông. Buổi tối khi ngủ có rất nhiều người nằm mộng. Sáng hôm sau thức dậy, người đó có buông bỏ giấc mộng của mình hay không? Buông bỏ rồi. Vì sao vậy? Vì là giả mà. Nó đã qua rồi, ngày mai lại không thể có giấc mơ giống như vậy nữa xảy ra. Biết được là giả. Thế giới này của chúng ta là giả. Bạn không tin, bạn lấy giả cho là thật, bạn đem nó xem là thật. Vì sao vậy? Vì ngày mai nó vẫn còn đó. Câu nói này là bạn đã nhìn sai rồi. Vì sao vậy? Ngay lúc này những gì bạn xem thấy, nghe thấy, tiếp xúc được đều không tồn tại. Rõ ràng nó đang ở đây, làm sao lại nói không tồn tại chứ? Không những tồn tại, ngày hôm qua nhìn thấy, hôm nay tôi lại nhìn thấy mà, ngày mai tôi vẫn sẽ còn nhìn thấy. Sự tình này rốt cuộc là như thế nào? Người thế tục gọi là lơ là sơ suất. Con mắt của bạn nhìn thấy so với việc nhìn thấy ngày hôm qua thì không phải là cùng một sự việc. Đó không phải là thật mà là tương tự mà thôi. Tương tự thì không phải là thật. Không thể đem tương tự mà xem là thật được. Thế nào gọi là tương tự vậy? Phật ở trên kinh từ bi đến cùng cực, đem chân tướng nói với chúng ta. Tất cả vũ trụ, hết thảy người, sự và vật đều bao gồm trong đó. Nó đến như thế nào? Phật nói với chúng ta, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Sáu cõi luân hồi, là từ trong hư vọng ảo tưởng mà sanh ra. Cảnh giới của Bồ Tát là chân thật. Nhà Phật thường nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là gì? Là nhìn thấy được căn nguyên của cả vũ trụ. Rốt cuộc là sự việc như thế nào vậy? Họ thật sự nhìn thấy được. Người kiến tánh nhìn thấy được. tự tánh biến hiện ra trở lại, không phải là thật. Mà tự tánh nó không ngừng đang biến đổi, không có một thứ gì đang tồn tại, đều là từng cái một. Giống như là tấm phim âm bản này vậy. Cái này thì mọi người đều biết, nó được phóng lên ở trong máy chiếu phim với tốc độ rất nhanh. Chúng ta xem thấy hình ảnh ở trên màn hình mà cảm giác dường như là thật vậy. Vận tốc của nó là bao nhiêu vậy? Một giây 24 hình. Trong một giây có 24 hình. Đã lừa gạt được hết thảy chúng ta. Phật nói với chúng ta, cả vũ trụ này cũng giống như là hình ảnh ở trên màn hình này vậy. Tuy là hiện tướng nhưng mà là giả. Bạn đi tìm, tìm không thấy, không có. Giả lại ở trong tự tánh hiện ra những hiện tượng này chính là vũ trụ đại thiên thế giới. Chúng ta thì gọi là hệ ngân hà. Tốc độ của nó nhanh đến mức nào vậy? Kinh Phật đã thí dụ cho chúng ta thấy một khẩy móng tay. Một khẩy móng tay là một giây. Nó hiện cái tướng này đã hiện được bao nhiêu lần rồi? Không phải là như món đồ này. Món đồ này trong một giây, một khẩy móng tay chỉ có 24 tấm. Phật nói với chúng ta là 320.000 tỷ ý niệm. Từ tâm tưởng sanh, tâm tưởng chính là ý niệm, gọi là ý nghĩ. Bao nhiêu ý niệm vậy? Là 320.000 tỷ. Đơn vị là trăm nghìn, là một trăm nghìn. Trăm nghìn là mười vạn. 3.200.000.000 nhân với 100.000. Đây là một khẩy móng tay. Người mê rất sâu. Ta đã mê rất sâu. Ta dùng phương pháp gì? Chính là dùng phương pháp này. Cái phương pháp này ai dạy cho chúng ta? Chương gia đại sư dạy cho chúng ta. Bạn chân thật liễu giải được chân tướng sự thật. Hiện tướng là tương tục, là không ngừng. Tốc độ rất nhanh. 320.000 tỷ niệm không phải là một giây 32 hình nữa rồi. Trong một giây 32 hình là ngày xưa người ta dùng phương pháp như vậy. Nhưng đối với người tu hành như chúng ta thì có lợi ích rất là lớn. Vì này chúng ta xem thấy rất rõ ràng. Tốc độ 320.000 tỷ nhanh như vậy thì chúng ta không có cảm giác. Đây là thật. Đây là gì? Tự tánh. Chân như bổn tánh của hết thảy pháp là như như bất động. Loại huyễn tướng này chúng ta gọi là hiện tượng. Hiện tượng vũ trụ, hiện tượng của tinh cầu. nó là không tồn tại. Nó đi qua với tốc độ rất nhanh. Chúng ta nắm bắt không được. Cái đạo lý này bạn phải hiểu. Thọ mạng của chúng ta chính là 320.000 tỷ niệm. Tốc độ nhanh như vậy, lặp lại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, gọi là ngày tháng không đợi người. Ở trong cái lời nói này có triết lý rất sâu ở trong đó. Chúng ta không thể không biết. Sau khi biết rồi thì sao? Buông xuống là giả mà, đâu phải là thật. Buông xuống thì đúng rồi. Chân thật buông rồi. Trong nhà Phật không gọi bạn là phàm phu nữa, mà gọi bạn là Bồ Tát. Triệt để buông bỏ rồi thì gọi bạn là Phật. Cho nên có thể nói với bạn, bạn vốn dĩ là Phật. Chính là những thứ này đã chướng ngại bạn, khiến bạn biến thành phàm phu mê hoặc điên đảo. Hiện tại bạn phải khôi phục lại địa vị của Phật, khôi phục lại trí huệ của Phật, đức năng tướng hảo. Thì bạn sẽ buông bỏ hết thảy những thứ mà bạn nên buông bỏ. Cái phải đề khởi thì nên đề khởi. Đem Phật Pháp đề khởi lên. Đem hết thảy Pháp thế gian, bao gồm cả những cái mà khoa học đã phát hiện, hết thảy buông xả xuống. Nó không phải là thật. Vậy thì bạn liền có thể đoạn nghi, liền có thể chứng được Bồ Tát. Hướng lên nữa là thành Phật. Các ngài được đại tự tại, các ngài được đại hỷ lạc. Như vậy mới đúng. Viên mãn an định và hỷ lạc thì bạn liền có được. Hôm nay thời gian đã hết. Mấy câu kệ này chúng ta học đến đây. Hy vọng các đồng học sau khi học xong chân thật có thể có chỗ giác ngộ, quay đầu là bờ. Không có một thứ gì mà ta không nên buông xuống. Pháp còn phải xả, huống hồ là phi pháp. Đến sau cùng Phật Pháp cũng phải xả. Không buông xả, Phật Pháp sẽ mê muội bạn. Bạn bị mê rồi. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ, là lục tổ Huệ Năng Đại Sư đã nói. Nói được rất hay. Phải ghi nhớ, phải thể hội được, phải chăm chỉ mà làm. A Di Đà Phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.